là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Năm, ngày 10 tháng 2 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết chiến lược bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam.
Từ ngày 15 tháng 3 tới sẽ tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm mùa lễ hội xuân năm 2022.
Sau hơn 2 tuần phục vụ Tết, để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đóng từ 0 giờ ngày mai, ngày 11 tháng 2.
Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ, Nhật Bản đạt thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan thép.
Để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của đất nước, Malaysia mở cửa biên giới vào tháng 3 tới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chủ trì phiên họp thứ nhất. Theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương khóa này, Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 năm 2023 sẽ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết này trong 10 năm qua, đồng thời xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đến năm 2035 và những năm tiếp theo. Tại phiên họp thứ nhất, ban chỉ đạo đã thông qua kế hoạch hoạt động của ban chỉ đạo, hướng dẫn và đề cương tổng kết nghị quyết, trong đó về phạm vi, phương pháp tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết được thực hiện từ cấp huyện ủy, quận ủy tới tỉnh ủy, thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Ở mỗi cấp có tổ giúp việc Ban Thường vụ cấp ủy tổ chức tổng kết. Về nội dung tổng kết cần tập trung đánh giá công tác giáo dục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết từ Trung ương đến các địa phương, các cấp các ngành, những chuyển biến trong nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc và xây dựng lực lượng vũ trang trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng, cùng với việc thể chế hóa nghị quyết thành luật pháp, cơ chế, chính sách, cùng với công tác hướng dẫn kiểm tra đôn đốc, sơ kết tình hình thực hiện nghị quyết trong 10 năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, chuyên cơ Airbus A321 của hãng hàng không Bamboo Airways chở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội, khép lại hành trình vinh quang giành vé dự World Cup nữ năm 2023. Chuyên cơ chở đội tuyển nữ Việt Nam được chào đón với nghi thức phun vòi rồng. Chuyến bay thẳng Mumbai Hà Nội mà Bamboo Airways khai thác chỉ hơn 4 tiếng, tiết kiệm thời gian hơn so với kế hoạch bay nối chuyến tại Dubai của các cầu thủ trước đó. Tới đây, Bamboo Airways cũng chính thức trở thành nhà tài trợ vận chuyển độc quyền đưa đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam đi thi đấu trong kỳ World Cup 2023. Thời gian diễn ra dự kiến từ tháng 7 cho đến tháng 8 năm 2023, tổ chức tại Australia và New Zealand. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam gặp và báo cáo thành tích với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều nay. Ngày mai, ngày 11 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tổ chức lễ mừng công cho đội tuyển nữ Việt Nam. Sau đó, Huỳnh Như và các đồng đội sẽ về nhà thăm gia đình trước khi trở lại hội quân vào tháng 3 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam tới chào xã giao và trao đổi một số nội dung hợp tác trọng tâm giữa Singapore với Hà Nội nhân dịp nhận nhiệm kỳ mới. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Chia sẻ khái quát về tình hình phát triển của thủ đô trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội là địa phương có tốc độ tiêm chủng nhanh nhất cả nước. Tới nay đã tiêm đủ 2 mũi cho 99% người từ 12 tuổi trở lên, tiêm phủ mũi 3 cho hơn 40% người dân từ 18 tuổi trở lên. Từ tháng 4 năm 2021 đến nay, số bệnh nhân COVID-19 của Hà Nội vào khoảng 160.000, nhưng hệ thống y tế cơ sở tốt cho phép từ 94% cho đến 95% được chữa trị tại nhà. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 chỉ chiếm 0,4%. Bí thư Thành ủy khẳng định, những nỗ lực chống dịch mạnh mẽ và hiệu quả đã cho phép Hà Nội tự tin mở cửa trở lại khi nghị quyết số 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 được ban hành. Cảm ơn những chia sẻ của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Zaya Ratmam, nhất trí hai bên cần thắt chặt đoàn kết và quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Nhấn mạnh sự tin cậy chính trị cao giữa Việt Nam-Singapore là thuận lợi to lớn. Đại sứ đã nêu một số nền tảng hai bên có thể thúc đẩy hợp tác như phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, mở rộng giao lưu nhân dân. Về đầu tư thương mại, Đại sứ Jayaratnam cho biết các doanh nghiệp Singapore mong muốn mở rộng đầu tư vào Hà Nội và các địa phương lân cận, đề nghị hai bên cần sớm kết nối trao đổi để có được tiếng nói chung, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà Hà Nội quan tâm. Đại sứ mong muốn với hành động cụ thể, kết quả cụ thể là phương châm hợp tác, Hà Nội và Singapore sẽ sớm có những động thái biến khát vọng hợp tác thành hành động, góp phần thiết thực vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao cũng như 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore vào năm 2023.
Sáng nay, Tổ công tác triển khai thực hiện dự án xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác cũng như quyết nghị một số vấn đề liên quan đến đề xuất đầu tư của dự án. Đồng chí Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp. Cùng tham dự phiên họp có lãnh đạo các bộ ngành là thành viên của Tổ công tác, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh là địa phương có đường Vành Đai 4 đi qua. Dự án Vành Đai 4 vùng thủ đô có dự kiến tổng chiều dài hơn 111 km, điểm đầu nằm trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, điểm cuối nằm trên đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long, địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 94.000 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2021-2028. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, đây là phiên họp đầu tiên nhưng hết sức quan trọng nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ công tác, cũng như họp bàn quyết nghị phương án tiền khả thi đầu tư dự án để kịp thời trình Chính phủ vào ngày 10 tháng 3 tới đây, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thường trực Thành ủy cũng đã xác định chủ trương triển khai dự án là những nội dung lớn, là cơ sở tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị cũng như đời sống nhân dân trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở đó, đồng chí Trung Ngọc Anh đề nghị các thành viên tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương liên quan đến dự án căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung đóng góp ý kiến, rà soát, hướng tuyến, quy mô đầu tư của dự án, rà soát việc điều phối, ngân sách trung ương và địa phương sao cho hợp lý, hài hòa và khả thi. Từ đó, tổ công tác tổng hợp để có báo cáo giải trình về đề xuất đầu tư, đưa ra định hướng đầu tư, đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ Chính phủ đã đề ra.
Sáng nay, tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn gốm sứ Quang Vinh, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đến thăm, động viên sản xuất kinh doanh của Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội nhân dịp đầu xuân mới 2022. Cùng đi có đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo các sở ngành huyện Gia Lâm. Trực tiếp đi thăm các gian hàng trưng bày các sản phẩm làng nghề của Hà Nội tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Tết các nghệ nhân, người lao động đang làm việc tại đây cũng như các thành viên Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Phong bày tỏ phấn khởi, chúc mừng những kết quả mà Hiệp hội cũng như công ty đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm qua, dù chịu nhiều tác động của dịch COVID-19. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, Thành ủy Hà Nội sẽ sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều đó cho thấy thành phố Hà Nội có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy cũng nêu bật tầm quan trọng của việc quảng bá văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế thông qua các sản phẩm độc đáo đặc sắc của làng nghề truyền thống Hà Nội. Về phía thành phố Hà Nội luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ và Làng nghề Hà Nội cũng như các doanh nghiệp phát triển, qua đó góp phần bảo tồn và phát triển các làng nghề gắn với công nghiệp văn hóa của thủ đô. Trong đó, bản thân Hiệp hội và mỗi doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa để tìm ra hướng đi phù hợp trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 cũng như những tác động của quá trình toàn cầu hóa. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các sở ngành liên quan của thành phố cũng như huyện Gia Lâm tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi nhất, hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, làng nghề ngày càng phát triển, tạo ra những sản phẩm ngày càng có chất lượng, không chỉ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống mà còn đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế địa phương và thủ đô nói chung.
Cũng trong sáng nay, tới thăm động viên sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, mong muốn công ty tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm đi cùng với chất lượng, để thương hiệu Sơn Hà luôn xứng đáng là sản phẩm công nghiệp chủ lực của thủ đô, là thương hiệu của quốc gia. Trực tiếp đi thăm nhà máy sản xuất ống hộp inox hiện đại quy mô 4 hectare tại khu công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của tập đoàn trong năm 2021. Riêng nhà máy này đã có doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng trên tổng số doanh thu 7.200 tỷ của toàn bộ tập đoàn. Nhấn mạnh tăng trưởng 30% là con số ấn tượng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng ghi nhận công ty trong năm qua đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với con số hơn 390 tỷ đồng, đặc biệt đã tham gia các hoạt động cộng đồng và phòng chống dịch COVID-19 hơn 11 tỷ đồng. Đời sống người lao động ngày càng được chăm lo, mức thưởng Tết trung bình hơn 11 triệu đồng, mức lương bình quân hơn 10 triệu đồng một người một tháng. Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đặc biệt lưu ý tập đoàn quan tâm nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chăm lo tốt các tổ chức đoàn thể, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết 09 của Thành ủy. Bên cạnh đó, tiếp tục thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội. Đồng chí đề nghị quận Bắc Từ Liêm, huyện Đan Phượng và các sở ngành liên quan quan tâm tạo điều kiện để tập đoàn phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, các hội thành viên vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 11 NQTU ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2011-2020. Phát biểu khai mạc hội thảo, Tiến sĩ Lê Xuân Giao, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội nêu rõ, hội thảo được tổ chức là cơ hội phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức thủ đô, qua đó giúp hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, nhìn nhận đúng thực lực phát triển cũng như triển vọng phát triển ở tầm chiến lược của Hà Nội trong giai đoạn tới, để Hà Nội phát triển xứng đáng là thủ đô, trái tim của cả nước. Kết luận hội thảo, Tiến sĩ Lê Xuân Giao cho biết những ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được tổng hợp báo cáo Thành ủy Hà Nội.
Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư 03/2022 quy định về việc tạm ngừng kinh doanh, tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng chống dịch có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đối với những lô hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế, bộ trang phục phòng chống dịch đã làm thủ tục hải quan tạm nhập từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến trước ngày 15 tháng 3 năm 2022, được tiếp tục thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định 69/2018 của Chính phủ.
Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đang hoạt động bình thường, không có chuyện nhà máy sẽ đóng cửa. Thông tin này là khẳng định của ông Nguyễn Đình Hiệu, trưởng ban kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Trong tháng 1, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn hoạt động đạt 70% công suất. Dự kiến trong tháng 2 này, nhà máy đạt 54% công suất, tháng 3 đạt 86% công suất và những tháng tiếp theo sẽ hoạt động bình thường.
Ngày mai 11 tháng 2 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Giá xăng được dự báo tăng mạnh. Nếu đúng như các dự báo, giá xăng sẽ có lần tăng thứ 4 liên tiếp và là lần tăng thứ 3 liên tiếp trong năm nay 2022.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Quốc tế về Người Di cư KNOMAD dự báo Việt Nam đứng thứ 8 thế giới và đứng thứ 3 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về lượng kiều hối trong năm 2021. Dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, kiều bào cũng gặp rất nhiều khó khăn, song vẫn quan tâm hướng về quê hương. Đây là nguồn vốn rất quan trọng trong điều kiện khó khăn cần vốn đầu tư. Nhận điện thoại của người thân thông báo gửi tiền kiều hối, chỉ ít phút sau, chị Hân cũng đã nhận được thông báo của công ty kiều hối tại Việt Nam. Sự nhanh chóng thuận tiện này đã nhận được sự hài lòng và đánh giá cao của người gửi và người nhận. Chị Trịnh Hồng Hân, một khách hàng, chia sẻ.
Tôi thấy dịch vụ kiều hối ngày nay được tốt hơn và thuận tiện nhanh chóng hơn ngày xưa rất là nhiều. Người nhà tôi vừa mới gửi tiền sáng nay thì một lúc sau nhân viên của công ty kiều hối đã gọi điện cho tôi báo là xác nhận lên nhận tiền.
Lượng kiều hối năm 2021 về Việt Nam tăng khoảng 10% so với năm 2020. Trong số đó, lượng kiều hối gửi qua các tổ chức tín dụng khoảng 7%, qua bưu điện 2% và các công ty kiều hối là 28%. Tại công ty này, lượng kiều hối trong năm 2021 đã tăng 60% so với năm 2020. Ông Trịnh Hoài Nam, Giám đốc công ty kiều hối Vietcombank cho biết.
Cùng với sự phát triển hiện đại của công nghệ, kỹ thuật, dịch vụ kiều hối, dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam đã không còn quá khó khăn. Theo đó, bên cạnh các kênh chuyển tiền kiều hối thông qua các ngân hàng thương mại, nhờ sự cải tiến về công nghệ, chất lượng dịch vụ, sự chuyên biệt, chuyên môn trong cung ứng dịch vụ, các công ty kiều hối đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong việc xử lý và khơi thông hoạt động chi trả.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết lượng kiều hối về Việt Nam năm 2021 ước đạt 12,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số thống kê được coi là con số chính thống khi sử dụng trong các báo cáo đánh giá. Còn Ngân hàng Thế giới cho biết lượng kiều hối về Việt Nam trong năm 2021 ước tính ở mức là 18,1 tỷ đô la Mỹ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho biết.
Cái môi trường đầu tư của Việt Nam đang được đánh giá là cái môi trường sinh lời nó cao và ổn định vững chắc. Chính vì thế nhiều nhà đầu tư, nhiều cái người Việt kiều sẽ đầu tư về nước. Và đây cũng là cái cơ hội để mà cái dòng vốn kiều hối nó tăng lên trong những cái tháng đầu năm.
Điều đáng chú ý, năm nay, kiều hối về Việt Nam ghi nhận một lượng lớn từ các nước tiếp nhận lao động xuất khẩu như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước về lượng kiều hối, chiếm đến 53%.
Thưa quý vị các bạn, kết thúc năm học 2021, trong điều kiện đa số các địa phương trên cả nước dạy học trực tuyến, các thầy giáo cô giáo đã và đang cố gắng khắc phục khó khăn để việc học tập của học sinh không bị gián đoạn. Trước ý kiến về chất lượng dạy và học, vì vậy ngành giáo dục và đào tạo xác định việc củng cố, bù đắp kiến thức cho học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các nhà trường ngay khi mở cửa đón học sinh đến trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, phản ánh của phóng viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc tổ chức dạy học trực tuyến, nhất là ở bậc phổ thông, chưa thể có chất lượng như dạy học trực tiếp. Nhưng trong hoàn cảnh cụ thể, phải cân nhắc lựa chọn giải pháp dạy học linh hoạt và phù hợp nhất. Tuy nhiên, nếu kéo dài hơn việc dạy học gián tiếp với các hình thức qua Internet, trên truyền hình, thì tác động tiêu cực sẽ lớn dần, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học, cũng như sức khỏe thể chất tinh thần của cả người dạy, người học và các đối tượng liên quan. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, đến thời điểm này khi tỷ lệ tiêm vaccine trong cộng đồng cao, trong đó có đối tượng học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi, các địa phương có đầy đủ căn cứ kinh nghiệm điều kiện để quyết tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc đưa học sinh quay trở lại trường học. Đây không chỉ là chuyện mở cửa trường học mà còn là củng cố, tái thiết giáo dục sau dịch bệnh.
Đối với hệ thống học sinh trung học đã được tiêm vaccine, thì việc đưa trở lại ngay sau dịp Tết âm lịch đối với các địa phương còn học trực tuyến là một yêu cầu. Còn đối với hệ thống mầm non và tiểu học thì các địa phương cần phải có những sự chuẩn bị khẩn trương, đặc biệt là một loạt các cái công việc yêu cầu về công tác chuẩn bị. Trong đó các cái chuẩn bị về mặt tư tưởng, nhận thức, quan điểm là một việc hết sức quan trọng. Cần làm công tác tư tưởng để có được một cái sự đồng thuận, hợp tác, phối hợp của phụ huynh.
Đề cập vấn đề nhiều địa phương đang dần dần đưa học sinh trở lại trường học trực tiếp sau Tết Nguyên đán, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, cùng với việc mở cửa trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương có kế hoạch bù đắp kiến thức cho học sinh sau khi trở lại học trực tiếp, đồng thời cần nhận diện được những vấn đề tâm lý của học sinh để có tư vấn hỗ trợ tâm lý cho các em trong đại dịch COVID-19 và sau khi quay lại trường học. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói.
Cần phải có những hỗ trợ về kiến thức, về tâm lý mà có tính chất là hòa nhập trở lại. Cần phải có những khảo sát phân nhóm cho những em mà có những cái ảnh hưởng về mặt học, về kiến thức, về kỹ năng. Và xác định rằng năm 2022, ngành giáo dục đã xác định là một năm trọng tâm của việc củng cố các cái kiến thức và bù đắp kiến thức để chuẩn bị tốt cho các cái năm tiếp theo.
Để trường học mở cửa đón học sinh trở lại an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp từ ứng phó khi phát hiện F0 trong lớp học đến lên phác đồ điều trị cho các ca mắc là học sinh, trẻ em. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết trẻ em là nhóm đối tượng khi mắc COVID-19 có khả năng chuyển nặng nhưng tỷ lệ tử vong thấp. Do vậy đặc biệt nhấn mạnh yếu tố phòng dịch và không để có quá nhiều trẻ lây nhiễm bệnh cùng lúc.
Mặc dù là cái tỷ lệ mắc thì không có cao, tỷ lệ tử vong thì là rất thấp. Nhưng mà nếu mà khi mà xảy ra những cái tình huống đó, mà chúng ta không có những cái chủ động phòng ngừa rồi phòng chống dịch thì là chúng ta cũng sẽ rất dễ bị dư luận từ phụ huynh học sinh đến kể cả xã hội. Bên cạnh cái việc mà xây dựng những cái phác đồ điều trị cho người lớn, cái phác đồ điều trị cho các em trong độ tuổi đi học cũng là hết sức cần thiết, và chúng tôi cũng sẽ hết sức sớm hoàn thành được các cái phác đồ này để có thể là áp dụng không chỉ là trong các bệnh viện thuộc Bộ Y tế mà còn phải triển khai đến các địa phương để đáp ứng được cái thời gian đi học của các em.
Các chuyên gia cũng cho rằng dù đã tiêm vaccine nhưng phòng chống dịch nói chung vẫn phải lường đến tình huống xấu với khả năng xuất hiện biến thể mới của virus có thể lây nhanh hơn, có độc lực mạnh hơn ngay từ cộng đồng trong nước. Đây là yếu tố nguy hiểm nhất với các nỗ lực phòng chống dịch. Khi 20 triệu học sinh đồng loạt đến trường thì phải lường trước khả năng số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao, bởi thực tế trẻ em khó thực hiện giữ khoảng cách và tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp chống dịch như 5K, đặc biệt lưu ý vòng lây nhiễm dịch từ trẻ em trong nhà trường về gia đình. Trong đó lưu ý khi trẻ lây bệnh cho người cao tuổi, trẻ nhỏ tuổi hơn và phụ nữ mang thai trong gia đình. Đây là những đối tượng nguy cơ cao có bệnh nền và chưa tiêm vaccine COVID-19. Đánh giá ý kiến các chuyên gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định cuộc chiến chống dịch COVID-19 đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu, đặc biệt trong đó là bảo vệ sức khỏe của trẻ em, nhất là khi trẻ em thuộc nhóm thể chất chưa phát triển toàn diện, trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ sơ sinh đều chưa được tiêm vaccine. Nhóm đối tượng này chưa biết diễn đạt về triệu chứng bệnh, đòi hỏi kỹ năng chăm sóc khó hơn, cũng như cần đặc biệt chú ý. Việt Nam hiện đã triển khai chiến dịch tiêm phủ vaccine, trong đó tiêm vaccine cho nhóm đối tượng học sinh để đưa các em trở lại trường, nhưng cần tiếp tục triển khai hiệu quả đồng thời các giải pháp.
Tinh thần chung là chúng ta tiếp tục thực hiện cái chỉ đạo nghiêm của Chính phủ, của Thủ tướng, hướng dẫn của Bộ Y tế, của Bộ Giáo dục, đảm bảo cái an toàn trường học, và đặc biệt là kịch bản và tập huấn là sẵn sàng khi có các ca nhiễm, sao cho là mình rất là bình tĩnh, xử lý hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến cái hoạt động chung của nhà trường, của gia đình và của cộng đồng. Chúng ta cần phải lưu ý là dù đã tiêm vaccine nhưng mà công cuộc chống dịch nói chung của chúng ta là vẫn phải lường đến những tình huống xấu, là có những cái biến chủng mới.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Y tế rà soát và có hướng dẫn điều trị riêng cho trẻ em mắc COVID-19 theo hai tầng là tự theo dõi, chăm sóc tại nhà và thứ hai là khi phải nhập viện điều trị.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 229 về việc tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội xuân 2022 gửi Sở Y tế các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bình Thuận, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bắc Ninh và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh, thành phố. Theo đó, để bảo đảm an toàn thực phẩm mùa lễ hội xuân 2022, Cục An toàn Thực phẩm thường trực tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn. Đồng thời, tại mỗi địa phương phải bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố để phục vụ nhân dân, du khách, thực hiện xử lý vi phạm và công khai cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.
Sáng nay, huyện Hoài Đức đã tổ chức hội nghị tặng sổ tiết kiệm công dân nhập ngũ năm 2022. Tại hội nghị, huyện Hoài Đức đã tặng 42 sổ tiết kiệm cho 42 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng. Ngoài ra, 100% các xã thị trấn trên địa bàn cũng trao tặng sổ tiết kiệm cho các thanh niên, mỗi sổ trị giá từ 1 đến 5 triệu đồng. Từ nay đến ngày giao quân, huyện Hoài Đức sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên thanh niên, đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, đảm bảo trang trọng, đúng quy định, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Trước đó, huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ báo công cho quân nhân xuất ngũ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện.
Nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu sau Tết Nguyên đán, từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 2, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ hội Xuân Hồng lần thứ 15 năm 2022. Đây là một trong những sự kiện hiến máu tình nguyện lớn nhất trong năm, được tổ chức bởi Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Lễ hội Xuân Hồng năm nay được tổ chức tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và 4 địa điểm hiến máu tại Hà Nội: Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Trạm Y tế phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Phòng khám Đa khoa số 2 và Trung tâm Y tế quận Đống Đa, Nhà văn hóa huyện Gia Lâm. Dự kiến lễ hội Xuân Hồng 2022 thu hút khoảng 10.000 người tham gia và tiếp nhận tối thiểu là 7.000 đơn vị máu. Viện Huyết học Truyền máu Trung ương kêu gọi người dân có đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu. Được biết, trong 2 tháng đầu năm 2022, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 50.000 đơn vị máu để điều trị, cấp cứu bệnh nhân và cung cấp cho 180 cơ sở y tế tại 28 tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc.
Cục Hàng không Việt Nam vừa điều chỉnh tham số điều phối tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dựa trên báo cáo của các hãng hàng không về nhu cầu vận chuyển từ nay đến ngày 20 tháng 2, đặc biệt là nhu cầu từ các tỉnh phía Bắc vào phía Nam trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Cụ thể, giai đoạn từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, tham số điều phối đường hạ cất cánh là 48 chuyến một giờ, cho các khung giờ từ 6 giờ đến 23 giờ 55 phút giờ địa phương và 36 chuyến 1 giờ cho các khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ 55 phút giờ địa phương. Tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 26 chuyến 1 giờ, nhà ga nội địa đến là 24 chuyến 1 giờ. Từ ngày 21 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4, tham số điều phối đường hạ cất cánh là 30 chuyến 1 giờ. Tham số điều phối nhà ga nội địa đi là 24 chuyến 1 giờ, nhà ga nội địa đến là 20 chuyến 1 giờ.
Lãnh đạo công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận cho biết, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận sẽ đóng từ 0 giờ ngày 11 tháng 2 sau hơn 2 tuần phục vụ Tết để tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại. Việc đóng tuyến đường để chủ đầu tư đánh giá các yếu tố kỹ thuật, tiếp tục hoàn thiện công trình, nghiệm thu trước khi đưa vào vận hành tháng 4 năm nay. Sau khi ngừng hoạt động, hai nút giao thông Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để ô tô vào cao tốc bị chặn lại. Cảnh sát giao thông sẽ điều tiết hướng dẫn xe chạy theo lộ trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đi quốc lộ 1 về miền Tây và ngược lại như trước đây.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và nhiều lãnh đạo thế giới kêu gọi các nước đóng góp khoảng 23 tỷ đô la Mỹ cho chương trình cung cấp vaccine công bằng trên toàn cầu. Lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhằm có được nguồn tài chính để triển khai chương trình cung cấp vaccine toàn cầu hiện đang thiếu khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, chưa kể 7 tỷ đô la Mỹ cần cho công tác vận chuyển vaccine tại các nước được tài trợ.
Indonesia vừa khởi động việc thử nghiệm lâm sàng vaccine nội địa Meraputin. Theo Bộ Y tế nước này, vaccine nội sẽ được sử dụng để tiêm tăng mũi tăng cường và cho trẻ em từ 3 đến 6 tuổi. Hiện tại, Indonesia không có nhiều loại vaccine có thể sử dụng cho trẻ em ngoài Sinovac và Pfizer.
Hội đồng Phục hồi Quốc gia của Malaysia đã đồng ý mở cửa hoàn toàn các cửa khẩu biên giới quốc tế vào tháng 3 tới để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế của đất nước. Việc mở cửa dự kiến sớm nhất là từ ngày 1 tháng 3 tới. Người nhập cảnh không phải trải qua bất kỳ quy định cách ly nào mà chỉ phải xét nghiệm COVID-19 trước và ngay sau khi nhập cảnh vào Malaysia. Hiện tại Malaysia đã cho phép nhập cảnh không cần cách ly đối với người đến từ Singapore theo thỏa thuận song phương.
Việc phát hiện gia hươu ở thành phố New York bị nhiễm biến thể Omicron đang đặt ra câu hỏi liệu động vật có khả năng lây truyền COVID-19 cho người hay không. Đây không phải là lần đầu tiên hươu bị phát hiện nhiễm COVID-19. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những mẫu dương tính với virus ở hươu từ tháng 9 năm 2020 ở bang Iowa.
Bắt đầu từ ngày mai, quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời sẽ chính thức được dỡ bỏ tại Tây Ban Nha. Quyết định mới của Tây Ban Nha được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu cũng đang dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch, trong đó có quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời.
Washington sẽ ngừng áp mức thuế quan 25% đối với lượng thép lên tới 1,25 triệu tấn nhập khẩu từ Nhật Bản trong năm nay. Lượng thép nhập khẩu vượt ngưỡng này vẫn sẽ bị áp thuế quan bổ sung. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 tới. Đây được xem là kết quả tích cực sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Koichi Haguda với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo năm Tokyo hồi tháng 11 năm ngoái.
Bản tin thể thao.
Tiếp đón Brentford trên sân nhà Etihad tại vòng 24 ngoại hạng Anh, Man City đã không để cho bất ngờ nào xảy ra. Tuy vậy cũng phải đến 15 phút cuối hiệp, Mahrez đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số trên chấm phạt đền. Sang hiệp 2, Man City chơi ung dung nhưng vẫn có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 69. De Bruyne ghi bàn sau cú đá bồi khi bóng bật ra từ tình huống dứt điểm trước đó của Sterling. 2-0 nghiêng về Man City cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được trước Brentford, Man City củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 60 điểm sau 24 vòng đấu. Trong khi đó, ở cuộc tiếp đón Southampton trên sân nhà, Tottenham nhanh chóng có được bàn mở tỷ số ngày phút thứ 18 bằng một pha đốt lưới nhà của cầu thủ đội khách. Tuy nhiên, chỉ sau đó 5 phút, Amado Broja đã ghi bàn gỡ hòa cho Southampton. Sau giờ nghỉ, gà trống một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 70 nhờ pha lập công của Son Heung-min. Tuy vậy, liên tiếp trong 3 phút, Southampton đã ghi bàn gỡ hòa rồi vươn lên dẫn trước với các pha lập công của Andrew Nussi và Trey Adams. Nhận liên tiếp 2 bàn thua, Tottenham dồn lên tấn công mạnh mẽ. Ở phút bù giờ thứ 3, đội chủ nhà đưa được bóng vào lưới của Southampton, thế nhưng VAR vào cuộc và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, Tottenham đã để thua Southampton với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến Tottenham mất cơ hội trở lại cuộc đua top 4 khi chỉ xếp ở vị trí thứ 7, cách vị trí top 4 đến 4 điểm. Với bàn thắng duy nhất của Lukaku ở trận bán kết FIFA Club World Cup, Chelsea đã chính thức giành tấm vé vào chung kết trước đối thủ Al Hilal. Thầy trò huấn luyện Thomas Tuchel sẽ gặp Palmeiras vào ngày 12 tháng 2 tới đây, còn Al Hilal sẽ đối đầu với Al Ahly trong trận tranh hạng 3. Tiếp đó, Lazio trên sân nhà San Siro tại tứ kết Coppa Italia, AC Milan nhanh chóng thể hiện sự vượt trội của mình. Phút thứ 24, Alessio Romagnoli có đường chuyền vượt tuyến cho Rafael Leao để tiền đạo này tăng tốc và dứt điểm kỹ thuật hạ gục Pepe Reina mở tỷ số trận đấu. Sau đó, Oliver Giroud tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi lập cú đúp ở các phút 41 và 45+1 để giúp AC Milan dẫn trước 3-0 trước khi hiệp 1 kết thúc. Sau giờ nghỉ, Lazio sử dụng một loạt sự thay đổi để tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên không có sự khác biệt nào trong lối chơi của đội khách. Thậm chí Lazio còn phải nhận thêm một bàn thua ở phút 79 khi Kessié dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm ấn định chiến thắng 4-0 cho AC Milan. Thắng Lazio, AC Milan giành vé vào bán kết Coppa Italia. Tại đây Giroud và các đồng đội sẽ chạm trán đại kình địch cùng thành phố là Inter Milan.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 10 ngày 11 tháng 2. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Kiều Anh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Thảo, Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó. Giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.